Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật, mùng 6 tháng 7, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc Thiên Chúa đã thiết lập bao nhiêu giao ước. Và chương trình sẽ kết thúc với một Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Hãy để Thiên Chúa lo việc công bố cho các con là đầy tớ của Người. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, thứ Bảy hôm qua mùng 5 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm mục vụ tại hai giáo phận Campo Basso và Isernia thuộc miền Molise, Nam Italia. Tổng giáo phận Campo Basso cách Roma 185 cây số về hướng đông nam và có 124.000 tín hữu. Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng đến Campo Basso lúc quá 9 giờ sáng và gặp gỡ giới lao động và công nghệ tại đại thính đường Đại học Molise. Sau lời chào thăm của giáo sư viện trưởng đại học, một bà mẹ trẻ công nhân của hãng xe Fiat và một thanh niên nông dân 28 tuổi đã trình bày lên Đức Thánh Cha tình trạng của giới công nhân và nạn thất nghiệp của người trẻ. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đặc biệt nói đến vấn đề nghỉ việc Chúa Nhật, một vấn đề liên hệ tới tất cả mọi người, chứ không phải chỉ liên quan đến các tín hữu. Ngài nói, Chúa Nhật nghỉ việc, trừ những dịch vụ cần thiết, nhắm khẳng định rằng ưu tiên không ở nơi kinh tế, nhưng nơi con người, nơi sự nhưng không, nơi những quan hệ không phải thương mại, nhưng là gia đình, thân hữu, và đối với các tín hữu, nơi quan hệ với Thiên Chúa và cộng đoàn. Có lẽ đã đến lúc chúng ta tự hỏi làm việc ngày Chúa Nhật có phải là một thực tại tốt hay không? Đề cập đến nạn thất nghiệp đang đè nặng trên miền Molise, Đức Thánh Cha ghi nhận nỗ lực của miền này đang tìm cách vượt thắng thảm trạng thiếu công ăn việc làm, liên kết tất cả những lực lượng trong tinh thần xây dựng. Ngài nói, bao nhiêu việc làm có thể được phục hồi qua một chiến lược có phối hợp với chính quyền quốc gia, một hiệp ước về lao động, biết đón nhận những cơ may do các quy luật quốc gia và Âu Châu mang lại. Tôi khuyến khích anh chị em hãy tiến bước trên con đường đó, có thể mang lại những thành quả tốt cho cả miền khác nữa.
Giả từ Đại học Campo Basso, Đức Thánh Cha đã tới sân thể thao Romagnoli của thành phố để cử hành thánh lễ lúc gần 10 giờ sáng. Trước sự tham dự của gần 100.000 tín hữu, các giám mục miền Molise và khoảng 40 linh mục đồng tế. Lễ đài thật đơn sơ với mái che bằng các lá cây. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đề cao chứng tá bác ái như con đường trỗi vượt để loan báo tin mừng. Giáo hội luôn đi hàng đầu là một sự hiện diện từ mẫu và huynh đệ, chia sẻ những khó khăn và sự giòn mọng yếu đuối của con người. Đức Thánh Cha ca ngợi những nỗ lực của cộng đoàn giáo phận Campo Basso đang quảng đại thực hiện với sự nâng đỡ của vị giám mục mục tử nhiệt thành. Ngài nói, tôi khích lệ tất cả anh chị em, linh mục, tu sĩ nam nữ, tín hữu giáo dân, hãy kiên trì trên con đường này. Phụng sự Thiên Chúa và anh chị em mình, phổ biến khắp nơi nền văn hóa liên đới. Sự dấn thân này rất cần thiết đứng trước những tình cảnh bấp bênh về vật chất và tinh thần, nhất là đứng trước nạn thất nghiệp, một tai ương đang đòi cố gắng và can đảm của tất cả mọi người. Nạn thất nghiệp đặc biệt đòi hỏi trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, của giới chủ xí nghiệp và tài chánh, cần đặt phẩm giá con người ở trung tâm mọi viễn tượng và hoạt động, các lợi ích và quan tâm khác, dù là hợp pháp, đều là điều thứ yếu. Đức Thánh Cha cũng nói đến tự do mà Chúa ban cho con người, trước tiên là tự do khỏi tội lỗi, khỏi tính ích kỷ dưới mọi hình thức. Chúng ta cảm nghiệm tự do này trong cộng đoàn Kitô khi chúng ta đặt mình phục vụ nhau. Khi ấy, Chúa giải thoát chúng ta khỏi những tham vọng và cạnh tranh, làm thương tổn tình đoàn kết và hiệp thông. Chúa giải thoát chúng ta khỏi sự nghi kỵ, buồn sầu, sợ hãi, và trống rỗng nội tâm, cô lập, tiếc nối và than vãn.
Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã viếng thăm và cầu nguyện tại nhà thờ chính tòa Campo Basso. Ngài chào thăm đại diện các bệnh nhân tại nhà thờ trước khi đến dùng bữa trưa với người nghèo tại trung tâm Caritas địa phương. Ban chiều vào lúc 3 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha đến đền thánh Castel Petroso để gặp gỡ giới trẻ miền Abruzzo và Molise. Tại vương cung thánh đường này có tôn kính tượng ảnh Đức Mẹ Sầu Bi. Chặng chót trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha diễn ra vào lúc 4 giờ rưỡi chiều tại nhà tù ở thành phố Isernia. Sau đó, Ngài đến nhà thờ chính tòa để gặp các bệnh nhân vào lúc 5 giờ 45 phút chiều, trước khi gặp gỡ các tín hữu và dân chúng tại quảng trường bên ngoài để công bố năm thánh kỷ niệm 800 năm sinh nhật của Thánh Phêrô Celestino. Đức Thánh Cha đáp trực thăng từ sân của dân trại lính cứu hỏa ở địa phương vào lúc 7 giờ rưỡi để bay về Vatican, cách đó 150 cây số, vào lúc 8 giờ 15 phút tối.
Ancava, Đức Thượng phụ Luis Sacco, giáo chủ Công giáo Candê, báo động rằng sự xuất cư của các tín hữu Kitô ra khỏi Iraq ngày càng gia tăng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tổ chức bác ái giáo hội đau khổ hôm 28 tháng 6 vừa qua, Đức Thượng phụ bày tỏ lo ngại rằng các tín hữu Kitô sẽ biến khỏi Iraq và nước này sẽ bị phân hóa. Ngài nói, trong cuộc viếng thăm của tôi mới đây ở Thổ Nhĩ Kỳ, 10 gia đình Kitô từ thành Muson đã chạy tới đây và nguyên trong một tuần lễ. Có 20 gia đình Kitô đã rời bỏ Angkor, là nơi có đa số dân là tín hữu Kitô, không xa thành Muson. Tình trạng này thật đáng lo âu. Chúng tôi đang mất cộng đoàn của chúng tôi. Nếu đời sống Kitô ở Iraq không còn nữa, thì lịch sử của chúng tôi cũng sẽ bị gián đoạn. Đức Thượng phụ Sacco đưa ra những nhận định trên đây tại Ankara, gần thành phố Erbil, thủ phủ của miền Kurdistan, phía bắc Iraq. Theo Đức Thượng phụ, trong vòng 10 năm tới đây, có lẽ chỉ còn lại 50.000 tín hữu Kitô ở Iraq. Trước năm 2003, có 1.200.000 Kitô hữu tại nước này. Trong vòng 10 năm, số tín hữu ở Iraq giảm mất 400 đến 500.000 người. Chúng tôi không có con số chính xác. Sau khi các dân quân Sunnit, gọi tắt là ISIS, chiếm miền bắc Iraq, hồi thượng tuần tháng 6 này, sự phân hóa Iraq dường như là điều không thể tránh được. Theo Đức Thượng phụ Sacco, Ngài nói, có lẽ chỉ còn lại sự thống nhất tượng trưng và tên nước Iraq vẫn còn, nhưng trong thực tế chúng ta đang đứng trước 3 vùng độc lập với ngân sách và quân đội riêng. Giống như nhiều giám mục khác, Đức Thượng phụ Sacco nhận định rằng tình hình sẽ đồi tệ hơn với việc phân chia Iraq thành 3 miền, Kurd, Shiite và Sunnit. Người ta chưa thể xác định chính xác hậu quả của sự phân hóa này trên cộng đoàn Kitô. Có lẽ tương lai của cộng đoàn này sẽ diễn ra tại miền Kurdistan, là nơi có đa số Kitô hữu sinh sống. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tín hữu Kitô sống tại vùng thủ đô Baghdad và Basra ở miền Nam, nơi có đa số dân theo Hồi giáo Shiite.
Genève, mục sư Olaf Fixtervate, 54 tuổi, thuộc Giáo hội Tin lành Luther Na Uy, được tái cử Tổng Thư ký Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô ở Genève với nhiệm kỳ 5 năm. Mục sư đã được Ủy ban Trung ương Hội đồng Đại kết gồm 150 thành viên tái cử hôm 4 tháng 7 vừa qua. Hội đồng này quy tụ 349 Giáo hội Kitô thành viên với hơn 500 triệu tín hữu tại 110 quốc gia, phần lớn là các tín hữu chính thống, Anh giáo và Tin lành. Giáo hội Công giáo không phải là thành viên của hội đồng này, nhưng cộng tác với hội đồng trong nhiều ủy ban và nhóm.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hoàng Nam xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề, cầu nguyện cho các gia đình trẻ.
Đẹp trời nọ, định mệnh đã đưa ta đến với một con người. Tình yêu lẻn vào tim ta hệt như một tên trộm, lấy cắp đi cái gì đó khiến ta chẳng hề hay biết. Và rồi, khi tình yêu đã dâng cao ngập cõi lòng, hai ta cùng nắm tay nhau đến trước mặt Chúa, xin Chúa chứng giám và chúc lành cho tình yêu này. Ngày cưới có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong đời ta, vì ngày đó ta hãnh diện công bố cho người khác biết rằng kể từ giờ đây, cuộc đời ta đã bắt đầu mở sang một trang khác. Giờ đây, ta và người bạn đời không còn là hai thế giới riêng biệt nữa, nhưng chỉ còn là một, một tâm hồn, một thân xác. Ta và người ấy kết ước với nhau, thề rằng sẽ ở bên nhau trọn đời trọn kiếp. Không điều gì trên đời này có thể ngăn chia, dù sông cạn đá mòn, dù ngăn sông cách biển, ta và người ấy vẫn mãi nắm tay nhau, trao cho nhau một tình yêu trọn vẹn và tinh tuyền, không bao giờ bội phản, chẳng bao giờ dối gian. Khi đã bước vào hôn ước, ta vui với niềm vui mới, với một khung trời mới. Nhưng ta cũng không thể không nhớ đến một điều là thời trẻ thơ vụng dại của ta không còn nữa. Qua rồi những lúc hai đứa còn tay trong tay vô tư nô đùa nơi công viên hay nơi hàng nước. Không còn những khoảnh khắc hồi hộp chờ đợi nhau, nói những chuyện vu vơ trời đất, hay viết những lá thư, những vần thơ lãng mạn êm tai. Giờ đây, ta phải đảm nhận một trách nhiệm mới, sẽ là chồng, là vợ của người khác. Ta phải lo làm việc, phải nghiêm túc trong cách hành xử, không còn được bông đùa trêu ghẹo người này người kia. Cuộc sống ta cũng từ đó mà có nề nếp hơn. Ta phải thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho gia đình, chứ không được thả hồn theo những giấc mơ hồng trên chiếc giường ấm áp như trước kia. Tan giờ làm, ta phải về nhà để vui vầy với gia đình, chứ không được la cà với đám bạn ở quán bia quán rượu. Một khoảng thời gian sau, ta cùng người bạn đời hân hoan vui sướng đón chào một mầm sống mới, là kết quả của tình yêu chúng ta, là trái ngon của nhành cây ân ái vợ chồng. Trên vai ta là một niềm hạnh phúc vô cùng lớn, nhưng cũng là những gánh trách nhiệm nặng nề. Làm sao để vun đắp gia đình, làm sao để giáo dục con cái, làm sao để sống một đời sống mới trong an bình và niềm vui. Ngày nắm tay thề ước, ta ngỡ mình như sống trên thiên cung. Quanh ta là những lời chúc mừng, những tiếng ca du dương thánh thót đưa hồn ta lên cao. Dưới chân ta là những thảm hoa rực rỡ ngát hương thơm. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng mang đến cho ta những điều tuyệt vời như thế. Sống với nhau, ta mới phát hiện ra những tật xấu của nhau. Thời gian qua đi, ta thấy người bạn đời không còn giữ được nét hương sắc như thuở còn xuân thì. Những áp lực của công việc làm ăn khiến ta dễ nổi nóng và gắt gỏng hơn. Và rồi ta không còn nhớ nổi ngày sinh nhật của người bạn đời, quên người ấy thích ăn món gì, quên đi cả ngày kỷ niệm hôn ước năm xưa. Những cám dỗ giữa dòng đời cứ luôn sẵn có đó. Những quyến rũ, những mời mọc cứ luôn thôi thúc ta đi tìm một cảm giác lạ. Con cái lớn lên, chuyện học hành, chuyện sức khỏe, làm sao để chúng được lớn khôn nên người, biết vâng lời, sống yêu thương và có ích. Đây đích thực là những khó khăn cho mọi gia đình, đặc biệt là những gia đình trẻ vừa chập chững bước vào đời sống hôn nhân. Khi cùng nắm tay nhau thề ước trước mặt Chúa, ta và người bạn đời đã quỳ gối xin Chúa chúc lành cho tình yêu của mình. Nhưng lời chúc lành ấy chắc chắn chẳng thế nào có kết quả nếu chúng ta không cùng cộng tác với Chúa. Sẽ tuyệt vời biết mấy khi mỗi ngày vợ chồng con cái cùng quy tụ trước bàn thờ để hướng lòng về Chúa. Mỗi ngày hay mỗi tuần, cả gia đình cùng nhau đi lễ, hát những bài thánh ca tán dương Chúa. Rồi lâu lâu, cả gia đình về thăm ông bà nội ngoại để thể hiện sự quan tâm dành cho các bậc trưởng bối và dạy cho con cái bài học về lòng hiếu thảo. Trong gia đình, vợ chồng nêu gương yêu thương và rèn luyện con cái mình bằng những bài học chân thành và hữu ích. Người chồng luôn giữ được vai trò cột trụ, người vợ luôn dịu dàng đỡ nâng, con cái biết vâng lời cha mẹ và cố gắng học hành. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho các gia đình trẻ, xin cho họ biết luôn đặt Chúa vào trong tình yêu của mình, để họ có đủ sức vượt qua tất cả những gian nan trên đoạn đường đầu của đời sống hôn nhân, và luôn được thánh ân Chúa tưới gội từng phút giây trong suốt cuộc đời.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, Kinh Thánh có hai phần, Cựu Ước và Tân Ước, nghĩa là Giao Ước Cũ và Giao Ước Mới. Nhưng mà sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo ở số 94-95 còn nói đến Giao Ước với ông Noe. Phải chăng đây là một Giao Ước thứ ba, hay cũng nằm trong Giao Ước Cũ? Linh Mục Phan Tấn Thành trả lời.
Khi đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy Thiên Chúa đã chọn một dân tộc và đã ký kết một giao ước với họ. Giao ước là gì? Thoạt tiên, mọi sự xem ra đơn sơ dễ hiểu. Giao ước là một thứ cam kết giữa Thiên Chúa với dân Israel. Tuy nhiên, khi phân tích cách thức thiết lập giao ước, các sử gia đã đưa ra nhiều giả thiết. Phải chăng đây chỉ là một thứ hợp đồng mà ta gặp thấy trong bất cứ bộ dân luật nào, hay nó là một thể văn đặc biệt? Theo nhiều học giả, giao ước là một hình thức kết ước lấy khuôn mẫu từ các hiệp định hay là hiệp ước của dân Hitti vào thế kỷ 15 cho đến 13 trước Công nguyên, hay là của dân Assyria từ thế kỷ thứ 8 thứ 7 trước Công nguyên. Nói chung, giao ước được thiết lập với một cộng đoàn chứ không phải là với cá nhân. Tuy nhiên, không phải tất cả các sử gia đều chấp nhận rằng giao ước nói trong Kinh Thánh đã lấy khuôn mẫu từ các thỏa ước quân sự vừa kể. Bởi vì bên cạnh khái niệm giao ước song phương còn có hình thức đơn phương, nghĩa là hình thức cam kết thể ước. Chính vì thế, bản dịch Kinh Thánh ra tiếng Latin đã dịch là testamentum, nói nôm na là di chúc, nhằm phát biểu cái tính cách đơn phương này. Nói một cách khác, trong Kinh Thánh, ta thấy có hai hình thức giao ước, đơn phương và song phương. Trong hình thức đơn phương, Thiên Chúa tự ý hứa một điều gì đó mà không khỏi đòi hỏi một sự đáp trả. Còn trong hình thức song phương thì Thiên Chúa đặt điều kiện. Thiên Chúa hứa cho dân Israel một điều mà dân tình nguyện chấp thuận. Bản giao ước còn kèm thêm một vài điều kiện thi hành. Nếu mà Israel tuân hành thì sẽ được những điều này, còn nếu họ không tuân hành thì họ sẽ chịu những hiệu quả như thế này.
Đó là hình thức của giao ước trên núi Sinai phải không thưa cha?
Đúng thế. Tuy vậy, nếu ai muốn phân tích nội dung của giao ước thì sẽ thấy khá phức tạp. Một đàng, ta thấy một cái hình thức dài, kéo dài từ chương thứ 5 tới chương 28, nghĩa là hầu như trong toàn cuốn sách Đệ Nhị Luật. Một đàng khác, ta thấy một hình thức ngắn hơn, từ chương 19 đến 24 của sách Xuất Hành. Tuy nhiên, ngoài giao ước ở trên núi Sinai vào thời ông Mô-xe, Kinh Thánh còn nói đến nhiều giao ước khác nữa, trước hay là sau thời ông Mô-xe. Đi ngược lại phía trước, ta thấy nói đến giao ước với ông Noe ở sách Sáng Thế chương 9, giao ước ông Abraham sách Sáng Thế chương 15, 18 và chương 17. Sau thời ông Mô-xe, chúng ta nói đến việc ký kết giao ước với ông Giô-suê, sách Giô-suê chương 24, với vua David ở quyển 2 Samuel chương 23. Và sau cùng, các ngôn sứ cũng loan báo một giao ước mới vào thời cuối, sách Giê-rê-mi-a chương 31. Và Tân Ước đã nhìn thấy việc thiết lập giao ước mới và vĩnh cửu ở nơi thập giá được diễn lại trong bí tích thánh thể. Thiết tưởng không nên bỏ qua một chi tiết khác nữa, đó là sách Tông Đồ Công Vụ đã đặt biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống vào dịp lễ ngũ tuần, khi mà người Do Thái mừng kỷ niệm việc thiết lập giao ước Sinai. Xem ra ông Luca muốn cho thấy rằng việc trao ban Thánh Thần đánh dấu giao ước mới mà các ngôn sứ Jeremiah và Ezekiel đã loan báo, nghĩa là một giao ước không còn khắc trên bia đá nữa, nhưng là khắc ở trong tâm khảm của mỗi người.
Như vậy có nhiều giao ước trong lịch sử cứu độ bắt đầu từ ông Noe phải không ạ?
Có những tác giả muốn bắt đầu sớm hơn nữa, nghĩa là kể từ khi có loài người mà chúng ta đọc thấy ở chương 2 của sách Sáng Thế. Tuy nhiên ở chỗ đó tác giả sách Thánh không có sử dụng cái từ giao ước. Trái lại, khi chúng ta bước sang chương 9 của sách Sáng Thế, thuật lại chuyện thời ông Noe, thì cái danh từ giao ước xuất hiện 7 lần ở các câu 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17. Và cái giao ước đó cũng đặt tên là giao ước vĩnh cửu, câu 16, giao ước phổ quát cho muôn thế hệ ở câu 12. Các học giả đặt ra nhiều câu hỏi. Tại sao dân Israel vẫn hãnh diện rằng trong tất cả muôn dân trên thế giới, họ đã được Thiên Chúa tuyển chọn một cách đặc biệt bằng việc thiết lập giao ước, một biến cố độc nhất vô nhị, mà họ còn nói tới một thứ giao ước với hết mọi dân nữa? Ắt là phải có dụng ý thần học chi đây? Nên lưu ý là bản văn này được viết từ mấy chục thế kỷ nay rồi, nhưng mà vào thế kỷ thứ 20, các nhà thần học Công giáo mới bắt đầu để ý tới, khi họ muốn đi tìm một nền tảng thần học về các tôn giáo trên thế giới. Xưa nay người ta coi rằng các tôn giáo là đồ mê tín dị đoan, thậm chí là sản phẩm của ma quỷ, vì thế cần phải tiêu diệt đi. Thiên Chúa chỉ cứu rỗi con người qua giao ước với Israel và với hội thánh mà thôi. Nhưng mà khi đọc lại Kinh Thánh, người ta thấy rằng các tôn giáo chứa đựng nhiều yếu tố tích cực. Tôn giáo biểu lộ tâm tình tự nhiên của con người trước mặt đấng tạo hóa qua việc thờ phượng và tuân giữ các mệnh lệnh luân lý. Phạm ai sống theo lương tâm thì chắc sẽ được Chúa cứu độ. Và thần học Công giáo tìm thấy nơi giao ước với ông Noe một cái dấu chỉ rất quý báu. Tuy rằng Thiên Chúa đã ký kết một giao ước với dân Israel, nhưng mà Thiên Chúa không bỏ rơi các dân tộc khác. Tất cả mọi dân tộc đều được Ngài chăm sóc. Và điều này cũng có nghĩa là tất cả mọi dân tộc đều có thể được hưởng nhờ ơn cứu độ.
Đây là một khám phá của thần học Công giáo sau Công đồng chung Vatican II, phải không thưa cha?
Xin trả lời như thế này. Vừa đúng mà lại vừa không. Đúng, theo nghĩa là các bản văn của hốn quyền trước đây trước Công đồng và thậm chí các bản văn Công đồng, chẳng hạn như là hiến chế về mặc khải, không hề đả động tới giao ước với ông Noe. Mãi tới khi biên soạn sơ lý hội thánh Công giáo thì mới thấy xuất hiện một đoạn nói tới giao ước với ông Noe. Nhưng mà đằng khác cũng phải nói rằng không đúng, bởi vì đã có nhiều người nói từ hồi xa xưa rồi. Thật vậy, chính người Israel đã nhận ra điều đó. Theo truyền thống của các rabbi, Thiên Chúa ban cho ông Môsê 10 điều răn, gọi là 10 đời. Nhưng mà Thiên Chúa cũng ban cho ông Noe 7 mệnh lệnh, là con số 7 tượng trưng cho đầy đủ, dành cho các dân tộc. Đó là 1. Cấm thờ ngẫu tượng, 2. Cấm lập ngôn phạm thượng, 3. Cấm đổ máu, 4. Cấm tà dâm, 5. Cấm trộm cắp, 6. Cấm ăn thịt tươi, và 7. Phải thiết lập hệ thống luật lệ. Và ta thấy dư âm của các bản luật này ở nơi quyết nghị của Công đồng Jerusalem bàn về kỷ luật dành cho dân ngoại trở lại Kitô giáo, nói sách Tông đồ Công vụ chương 15. Những người ngoại đạo phải kiêng ăn đồ đã cúng cho ngẫu tượng, kiêng ăn tiết, ăn thịt loài vật không cắt tiết và tránh gian dâm. Hơn thế nữa, Thánh giáo phụ Irene nói tới 4 giao ước mà Thiên Chúa đã dành cho loài người. Với ông Adam, với ông Noe, với ông Môsê và giao ước của Đức Kitô. Cái giao ước nói lên mối quan tâm của Thiên Chúa đối với sự cứu độ con người. Ngài cung cấp cho họ những phương tiện cần thiết để được ơn cứu độ.
Giao ước nói lên tình yêu của Thiên Chúa với loài người. Như vậy, Chúa cứu chúng ta vì thương chúng ta vô điều kiện, phải không ạ?
Đúng như vậy. Thiên Chúa cứu chúng ta vì yêu thương chúng ta, chứ không phải vì chúng ta có quyền lợi gì để mà yêu sách. Ngoại trừ yêu cầu Ngài hãy biểu lộ bản tính của Ngài là yêu thương. Tuy vậy, dưới một mặt khác, Chúa cũng đặt ra một điều kiện rất đơn giản về phía chúng ta. Đó là chúng ta hãy đón nhận tình yêu của Ngài. Nếu chúng ta khước từ tình yêu của Ngài, thì chúng ta phải nhận lấy hệ quả của sự khước từ ấy.
Thưa cha, như vậy giao ước là đơn phương hay song phương?
Chúng ta nên phân biệt giữa nội dung và hình thức. Xét về nội dung thì giao ước mang tính đơn phương. Xét về hình thức thì các tác giả Kinh Thánh sử dụng các phạm trù pháp lý đương thời để mà diễn tả tương quan giữa Thiên Chúa với con người. Một mô hình dựa theo ngôn ngữ chính trị là hiệp ước giữa một đế quốc với một nước chư hầu. Đế quốc hứa sẽ bảo vệ chư hầu với điều kiện là chư hầu phải trung thành với đế quốc. Một mô hình khác lấy từ đời sống gia đình, nghĩa là hôn ước. Vợ chồng phải trung thủy với nhau. Thế nhưng, việc áp dụng những mô hình ấy đều mang tính cách tương đối. Bởi vì, tuy dù Israel có bất trung, nhưng mà Thiên Chúa vẫn trung tín với lời hứa của mình.
Tại sao khi thiết lập bí tích thánh thể, Chúa Giê-xu nói đến máu giao ước, thưa cha?
Đây là ngôn ngữ lấy từ nghi thức thiết lập giao ước vào thời xưa và mang nhiều ý nghĩa khác nhau trải qua dòng thời gian. Đời xưa, các dân du mục dùng máu để mà kết ước. Họ hút lấy máu được trích ra hay là trộn lẫn máu với nhau, như là biểu hiệu của sự đồng tâm nhất trí. Tự nhiên cái tục lệ uống máu ăn thề lưu hành ở nước ta. Xem ra cái việc ký kết giao ước Sinai cũng phản ánh tục lệ đó ở sách Xuất Hành chương 24 câu 3 đến câu 8 và chương 29 câu 20-21. Tuy nhiên, một nghi thức khá phổ thông là cùng nhau ăn bữa tiệc, như là sự dấu hiệu của sự đoàn kết hợp nhất. Chẳng hạn như ở sách Sáng Thế chương 26 câu 28-30 và chương 31 câu 46-54, sách Giê-rê chương 9 câu 14. Còn cái nghi thức kết ước giữa Thiên Chúa và Abraham nói ở chương 15 của sách Sáng Thế thì còn dựa theo một tục lệ khác. Người ta xẻ đôi con vật ra rồi xếp thành hai dãy, ở giữa để một lối cho người kết ước đi ngang qua. Nghi thức này xem ra muốn nói rằng ai mà phản bội lời thề thì sẽ bị phân thây xé xác như vậy. Dù sao chúng ta thấy trong các nghi thức kết ước của người Do Thái có hai yếu tố sẽ được Tân Ước nhắc đến trong bí tích thánh thể, đó là bữa tiệc và máu. Trên núi Sinai, sau khi ông Mô-xê đọc giao ước, dân Israel đã chấp nhận giao ước qua một lời tuyên hứa, và ông Mô-xê đã rảy trên toàn dân máu của bò đã được sắt tế làm hy lễ. Nghi thức xem ra muốn diễn tả sự thông hiệp sự sống. Thiên Chúa muốn truyền thông sự sống cho Israel, chấp nhận họ và làm dòng tộc máu mủ với Ngài. Điều này được xác nhận qua bữa tiệc giữa Thiên Chúa với các đại biểu của dân, nói ở sách Xuất Hành chương 24 từ câu 12 cho đến câu 18.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Hãy để Thiên Chúa lo việc công bố cho các con là đầy tớ của Người.
Mẹ Maria nói, mong rằng đừng có ai giải thích cách không chính xác về sự tái mét của mẹ. Nó không đến do sự sợ hãi loài người. Theo loài người thì mẹ đã phải chờ đợi bị ném đá. Nhưng đó không phải là lý do của sự sợ sệt. Mẹ chịu đựng sự đau đớn của Giuse. Dù là với tư tưởng rằng ông sẽ kết án mẹ, cũng không làm mẹ xao xuyến bởi chính tư tưởng đó. Nhưng chỉ có điều mẹ không vừa ý là khi dừng lại ở tư tưởng kết án mẹ là ông thiếu bác ái. Khi mẹ gặp ông, máu mẹ chỉ nhảy một cái vì điều đó. đó là lúc vị công chính có thể xúc phạm đến sự công chính do thiếu bác ái, và một người công chính thiếu sót điều đó, ông là người không bao giờ thiếu sót. Sự việc này đã gây cho mẹ một đau đớn cực độ. Nếu mẹ đã không mang sự khiêm nhường lên tới cực độ như mẹ đã nói với Giuse, thì mẹ không đáng mang trong mình mẹ đấng đã tự hư vô hóa để xóa bỏ sự kiêu căng của loài người. Người là Thiên Chúa mà tự hạ tới nỗi trở nên một người. Mẹ đã cho con thấy cảnh này mà không một phúc âm nào tường thuật, vì mẹ đã không muốn lôi kéo sự chú ý của loài người. Họ quá lạ lẫm đối với những điều kiện căn bản để làm vui lòng Thiên Chúa và đón nhận người đến liên tục trong lòng họ. Đức tin, Giuse đã tin một cách mù quáng vào lời Thiên Sứ. Ông chỉ xin tin vì ông chân thành, tin chắc rằng Thiên Chúa nhân từ, nên đối với ông là kẻ tin cậy ở Chúa, người không dành cho sự đau đớn bị phản bội và lầm lạc, bị sỉ nhục bởi tha nhân. Ông chỉ xin tin ở mẹ vì ông thật thà. Ông chỉ có thể nghĩ với sự đau đớn là các người khác không như vậy. Ông sống theo lề luật, mà lề luật nói hãy yêu tha nhân như chính mình ngươi. Chúng ta yêu mình tới nỗi chúng ta nghĩ rằng mình toàn vẹn, ngay cả khi chúng ta không được như vậy. Thế tại sao lại không yêu tha nhân vì cho rằng họ không toàn vẹn? Đức ái tuyệt đối. Đức ái biết tha thứ và muốn tha thứ. Nó tha thứ trước và biện minh cho khuyết điểm của tha nhân ở trong lòng. Tha thứ ngay và chấp nhận mọi tình trạng giảm khinh cho kẻ có tội.
Khiêm nhường tuyệt đối. Cũng như với đức ái, biết nhìn nhận rằng con người là thiếu sót, cả trong một tư tưởng đơn sơ và không kiêu ngạo, vì kiêu ngạo còn tai hại hơn chính điều lỗi đã phạm trước. Không từ chối nói, tôi lầm. Ngoại trừ Thiên Chúa ra, mọi người đều có thể lầm. Ai có thể nói được rằng tôi không bao giờ lầm? Và sự khiêm nhường còn khó hơn nữa là che giấu những kỳ diệu Thiên Chúa làm nơi chúng ta, khi không cần thiết để làm cho người ta biết, chỉ trừ để cho Chúa được ca tụng, để không làm mất giá tha nhân là những kẻ không nhận được những ơn đặc biệt này của Thiên Chúa. Nếu người muốn, ôi nếu người muốn, Thiên Chúa sẽ tự ý mặc khải cho các tôi tớ người. Elizabeth đã thấy mẹ đúng như mẹ là. Phu quân của mẹ đã nhận ra điều mẹ là khi đến giờ để cho ông biết. Hãy để cho Thiên Chúa lo việc công bố cho các con là tôi tớ của người. Người vội vã cách yêu thương để làm việc đó, vì mỗi tạo vật được nâng lên tới sứ mạng đặc biệt là một vinh quang mới thêm vào vinh quang vô tận của người, vì đó là bằng chứng về điều con người là như Thiên Chúa đã muốn cho nó, một sự trọn lành, thứ cấp, phản chiếu tác giả của nó. Ôi hỡi các kẻ ưu tiên của ân sủng, hãy ở lại trong bóng tối và trong yên lặng để có thể nghe những lời duy nhất là sự sống, để đáng được mặt trời đời đời rạng rỡ trên các con và ở trong các con. Ôi hỡi ánh sáng còn hơn là hạnh phúc, là chính Thiên Chúa, là niềm vui của tôi tớ người. Xin hãy chiếu soi trên các đầy tớ Chúa, những kẻ thuộc về Chúa, để họ được sự vui mừng trong sự khiêm nhường của họ và ca tụng Chúa. Một mình Chúa là đấng đập tan kẻ kiêu căng và nâng cao những kẻ khiêm nhường và yêu mến Chúa cho tới sự tưng bừng của nước Chúa.
Tôi vẫn còn thấy căn nhà ở Nazareth, căn phòng nhỏ nơi Maria thường dùng bữa. Lúc này cô đang làm việc với một tấm vải trắng. Cô để nó xuống để đi thắp đèn. Đêm đã xuống, và ánh sáng xanh xanh lọt vào qua chiếc cửa hé mở ra phía vườn không đủ, nên cô khép nó lại. Tôi thấy bụng cô đã rất lớn, nhưng cô vẫn rất đẹp, dáng đi của cô thoải mái, và tất cả các cử chỉ của cô đều duyên dáng. Không có gì là có vẻ nặng nề như người ta thường thấy nơi các đàn bà sắp sinh con. Chỉ có khuôn mặt cô là có thay đổi. Bây giờ là một người đàn bà. Trước tiên vào thời kỳ truyền tin thì đó là cô gái rất trẻ, vẻ mặt bình tĩnh và vô tư lự, khuôn mặt của đứa trẻ ngây thơ. Thời kỳ ở nhà bà Elizabeth vào lúc sinh hạ Gioan Tẩy Giả, khuôn mặt cô thanh cao hơn, một sắc đẹp già dặn. bây giờ là khuôn mặt yên hàn, nhưng tô điểm bằng sự êm đềm oai phong của người đàn bà đạt tới sự toàn vẹn của thiên chức làm mẹ. Maria bây giờ đã trở nên một đàn bà thực sự, đầy phẩm giá và duyên dáng. Ngay cả nụ cười của cô cũng nở ra trong sự dịu dàng oai phong. Cô đẹp biết chừng nào. Du xe vào, dường như ông từ ngoài làng về, vì ông vào bằng cửa mở ra bên ngoài, chứ không phải từ cửa của xưởng mộc. Maria ngẩng đầu lên và mỉm cười với ông, Du xe cũng mỉm cười với cô, nhưng ông có vẻ mệt và lo lắng. Maria quan sát ông và tự hỏi không biết có chuyện gì. Rồi cô đứng dậy, đỡ lấy chiếc áo khoác mà Du xe đang cởi ra và đặt lên một cái ghế. Du xe ngồi xuống gần bàn, ông tì khửu tay lên bàn và tựa đầu vào một bàn tay. Trong vẻ lo lắng, ông vuốt ve hàm râu bằng bàn tay kia. Có gì lo lắng làm anh khổ, em có thể an ủi anh được không? Maria hỏi. Maria, em luôn luôn là sự an ủi của anh, nhưng lần này đây là một lo âu lớn cho em. Cho em à, Giuse, vậy có chuyện gì đó? Họ đã dán một chiếu chỉ ở cửa giao đường, đó là lệnh kiểm kê dân số trong toàn thể Palestina. Phải tới khai trình tại nguyên quán của mình. Đối với chúng ta phải đi Bethlehem. Ôi, Maria ngắt lời trong khi để tay lên bụng. Điều đó làm em xúc động phải không? Thật gay go, anh biết. Không, Giuse, không phải vậy. Em nghĩ tới Thánh Kinh. Rachel, mẹ của Benjamin và là vợ Jacob, mà từ ông sẽ sinh ra ngôi sao là Đấng Cứu Tinh. Rachel được chôn cất tại Bethlehem mà có lời rằng, và ngươi, hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi là vùng nhỏ bé nhất xứ Judea, nhưng Đấng Thống Trị sẽ từ ngươi mà ra. Đấng Thống Trị đã được hứa cho dòng dõi David, người sẽ sinh ra ở đó. Em tin là thời giờ đã tới à? Ôi, chúng ta sẽ làm sao đây? Giuse hoàn toàn cùng đường, ông nhìn Maria với cái nhìn thương hại. Cô nhận ra và mỉm cười. Cô cười với chính cô hơn là với ông. Một nụ cười tựa như nói, đó là một người, một kẻ công chính, nhưng là một người. Ông thấy mọi sự như kiểu loài người, ông suy nghĩ như loài người. Hỡi linh hồn tôi hãy thương xót ông, và hãy dẫn ông tới chỗ xét đoán mọi sự bằng thần trí. Nhưng lòng tốt của cô thúc đẩy cô bảo đảm cho ông. Cô không nói dối, nhưng tìm cách giải khuây cho nỗi sầu của ông. Em không biết, Giuse, thời gian đã rất gần, nhưng Thiên Chúa không thể làm chậm lại để lấy đi cho anh sự lo lắng này sao? Đừng sợ. Nhưng cuộc hành trình, ai biết được nó sẽ đông đúc chừng nào? Chúng ta có tìm được một chỗ trọ không? Chúng ta có đủ thời giờ để trở về không? Và nếu em phải làm mẹ ở đó thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta không có nhà cửa, chúng ta không quen biết ai.
Đừng sợ. Tất cả sẽ tốt đẹp. Thiên Chúa cho con vật sắp sinh con tìm được một chỗ trú. Anh muốn rằng người không làm cho Đấng Mêsia của người tìm được sao? Chúng ta phó thác cho người, phải không? Chúng ta luôn luôn phó thác cho người. Thử thách càng lớn thì càng phải tin cẩn. Chúng ta hãy đặt bàn tay của chúng ta vào trong bàn tay cha giống như hai đứa trẻ. Người sẽ hướng dẫn chúng ta. Chúng ta hãy hoàn toàn phó thác cho người. Hãy nhìn cho tới lúc này người đã dẫn dắt chúng ta với tình yêu. Một người cha tốt nhất cũng không thể lo cho chúng ta từng đó chăm sóc. Chúng ta hãy là các con của người và các tôi tớ của người. Chúng ta hãy làm trọn ý muốn của người. Không điều gì ác có thể xảy ra cho chúng ta, kể cả cái chiếu chỉ này cũng là ý muốn của người. Vậy Caesar là ai? Một dụng cụ trong tay Thiên Chúa. Ngay từ lúc Chúa Cha quyết định tha cho loài người, người đã đặt định mọi biến cố để Đấng Kitô của người sinh ra ở Bethlehem. Nó là thành phố nhỏ nhất của Juda. Nó chưa hiện hữu thì vinh quang của nó đã được loan báo. Vinh quang này phải được biểu lộ, lời của Thiên Chúa không biết nói dối. Nó sẽ là nói dối nếu Đấng Messiah sinh ra ở nơi khác. Và đó một quyền lực nổi dậy ở rất xa đây. Nó đã chinh phục chúng ta, và bây giờ nó muốn biết số người của nó, trong khi mọi người đang yên ổn. Ôi, một chút mệt mỏi của chúng ta có là gì nếu chúng ta nghĩ đến vẻ đẹp của giờ phút bình an đó, Giuse? anh hãy nghĩ tới một thời không còn thù ghét trong thế giới. Có thể có một giờ sung sướng hơn để cho bùng lên ngôi sao mà ánh sáng thuộc về Thiên Chúa và ảnh hưởng là sự cứu chuộc không? Ôi Giuse, đừng sợ. Nếu đường xá không an toàn, nếu đám đông làm cho cuộc hành trình trở nên khó khăn, thì các thiên thần sẽ che chở chúng ta và sẽ hộ vệ chúng ta. Không phải cho chúng ta, mà là cho vua của các đấng. Nếu chúng ta không tìm được chỗ trú, các đấng sẽ che chở cho chúng ta dưới cánh của các ngài. Không có gì nguy hiểm có thể xảy đến cho chúng ta, không gì hết. Thiên Chúa ở với chúng ta. Giuse nhìn cô và nghe cô như xuất thần. Các vết nhăn trên trán ông biến mất, nụ cười trở lại. Ông đứng dậy, không e ngại, không buồn rầu. Ông mỉm cười, em là đấng có phúc, mặt trời của linh hồn anh. Em đấng có phúc, em biết nhìn tất cả trong ánh sáng và ân sủng mà em được tràn đầy. Vậy chúng ta đừng mất thời giờ, phải đi thật mau hết sức có thể, rồi trở về đây sớm hết sức, vì ở đây tất cả đều sẵn sàng cho con chúng ta, Giuse à. Người phải xuất hiện trước mắt thế giới như vậy, anh hãy nhớ điều đó. Chúa Cha đã bao phủ mầu nhiệm của việc người đến, và không phải chúng ta là kẻ vén bức màn lên. Người, Giêsu sẽ làm việc đó khi đến giờ. Vẻ đẹp của khuôn mặt, của cái nhìn, của diện mạo, của tiếng nói Maria khi nói Giêsu không thể nào diễn tả được. Đó là xuất thần rồi. Và thị kiến tan biến trên sự xuất thần này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.